Xin chào Phước Nguyễn.
Xin chào chị Kim Anh và xin chào mọi người.
Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ gồm hai phần. Phần đầu thì mình sẽ nói về cơ hội định cư Úc với ngành nghề hospitality. Và phần thứ hai chúng ta sẽ cập nhật thông tin về những thay đổi mới nhất với visa 485. Khi nhắc đến cái ngành mà hospitality á, thì mọi người thường hay nghĩ đến ngành khách sạn, du lịch. Thật ra thì cái ngành hospitality nếu mà nói đúng ra thì nó rộng hơn nhiều. Đúng không vậy Phước Nguyễn?
Đúng rồi chị Kim Anh. Ngành hospitality á, thì thường nó bao gồm các lĩnh vực dạng như là nhà hàng, khách sạn, nấu ăn, những cái lĩnh vực về quản lý chỗ ở dành cho những cái khu du lịch hoặc là những khu resort, thậm chí là làm bánh mì thì cũng thuộc về cái lĩnh vực này. Có ba ngành khá là phổ biến cho các bạn khi mà học á, thì đó là ngành restaurant manager, cafe manager và ngành cúc sếp, ngành đầu bếp.
Thường á là cái yêu cầu về xin PR thì thường là yêu cầu là mình phải học một cái khóa học tối thiểu là 2 năm tại Úc, đúng vậy không Phước Nguyễn?
Dạ, thường nó sẽ yêu cầu, thì thật ra khi mà xin PR mình sẽ phải đáp ứng cái thang điểm của bộ di trú. Thì nó có rất là nhiều cái yêu cầu trong đó và có yêu cầu trên cái thang điểm đó. Tuy nhiên có một cái yêu cầu á mà các bạn học về ngành hospitality nên chú ý là đó là cái yêu cầu về cái skill assessment, cái đánh giá nghề nghiệp. Ở Úc thì có ba cái ngành như Phước vừa nói á, là cafe and restaurant manager và cook chef. Đó là các ngành khá là phổ biến cho các bạn du học sinh. Chắc hôm nay Phước sẽ tập trung vô những cái ngành phổ biến này. Cái ngành cafe và restaurant manager á, không phải là như các ngành giống như là kỹ sư hay là kế toán, học xong ra có điểm tiếng Anh thì là mình sẽ lấy được luôn cái đánh giá nghề nghiệp skill assessment. Cho hầu hết cho các ngành của hospitality á, để lấy được cái này á, họ yêu cầu phải có kinh nghiệm 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm tùy vào cái ngành của mình học. Thì cái ngành cafe và restaurant manager này thì cái điều kiện chủ yếu để làm cái skill assessment á, nếu đã học được một cái bằng cao đẳng diploma về hospitality hoặc là cao hơn thì phải có ít nhất là 1 năm kinh nghiệm, hoặc là nếu mà bạn không học về một cái bằng liên quan đến cái ngành hospitality á, thì bạn phải có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm này chỉ được tính sau khi là học xong khóa học. Về cái vị trí của cái kinh nghiệm này á, là phải là vị trí tương đương với lại chức manager của quán cà phê hoặc là cái nhà hàng. Cái tổ chức xét cái skill assessment này là tổ chức Vet Assess. Thật ra cũng còn một vài cách để làm skill assessment, nhưng mà hai cái cách mà Phước vừa nói á, là hai cách khá là phổ biến để làm skill assessment cho cái ngành cafe and restaurant manager. Ngoài ra ngành cook và chef á, rất là phổ biến luôn. Theo cái kinh nghiệm của Phước thì 60-70 các bạn du học sinh qua đây á, thì học cái ngành này rất là nhiều. Thì để làm cái skill assessment cho cái ngành cook chef này á, con đường đi của các bạn thường là học xong cái khóa Certificate 3, package lên cái khóa Certificate 4 của Commercial Cookery hoặc là Patisserie. Thì cái chương trình học của nó tầm cỡ 1.5 năm cho đến 2 năm. Sau khi học xong á, các bạn có thể nhảy sang cái chương trình, nhảy sang cái visa 485. Và trên cái visa đó thì thường các bạn có thể đăng ký làm cái chương trình thực tập, nó gọi là chương trình Job Ready Program. Cái chương trình này á, nó sẽ kéo dài, là nó sẽ yêu cầu cái bạn đó phải học tầm cỡ 1.000, phải đi làm với cái vị trí là cúp sếp, cúp hoặc là sếp, số tiếng sẽ là 1.725 tiếng thực tập. Thì nếu mà mình quy đổi ra thì nó tương đương với lại 1 năm làm việc full time. Sau khi làm xong cái chương trình này, làm đúng 1.725 tiếng, bạn sẽ lấy được cái full skill assessment. Cái cách này là cái cách nhanh nhất để mình lấy cái skill assessment của ngành cúp hoặc là sếp. Tuy nhiên có nhiều bạn á, vẫn có những cái cách khác là có thể dùng cái điểm kinh nghiệm 3 năm hoặc là 5 năm đi làm full time nhé, không được đi làm part time, thì vẫn có thể xin được cái skill assessment này. Và cái tổ chức xét cái skill assessment á, là tổ chức Vet Assess hoặc là Trade Recognition Australia, thì họ là cái tổ chức TRA.
Thì giống như Phước Nguyễn vừa mới đề cập ngay từ ban đầu, thì một cái yếu tố quan trọng không thể thiếu để khi mình làm một cái hồ sơ xin định cư ở Úc, xin PR của ngành hospitality, thì đó là skill assessment. Không phải ngành nghề nào cũng có thể làm skill assessment dễ dàng ở Úc, đúng vậy không Phước Nguyễn?
Đúng rồi chị Kim Anh, đặc biệt là cho mấy cái ngành về hospitality như Phước nói á, là nó không có như cái ngành dạng như accounting hoặc là engineer hoặc là nursing. Khi mà bạn học xong ra, bạn có cái bằng, bạn thi thêm phần tiếng Anh nữa thì bạn sẽ lấy được cái skill assessment. Nhưng mà ngành của ngành hospitality á, là học xong ra á, mình phải có cái kinh nghiệm, bởi vì họ họ rất là quan trọng về cái kinh nghiệm, thì mình phải chuẩn bị thêm cái phần đó, làm ít nhất là 1 năm đến 3 năm á, thì mình mới lấy được cái skill assessment của cái ngành đó.
Nhưng mà tất cả những cái ngành mà mình học về hospitality ở Úc là mình đều có thể xin được cái skill
Cũng tùy, ví dụ
assessment
như chị Kim Anh học về hospitality,
hả?
nhưng mà cái chuyên ngành của chị là chuyên ngành chung, thì thường mình sẽ xin được cái skill assessment của restaurant manager. Nhưng mà nếu mà chị muốn lấy cái skill assessment của dạng như là hotel manager thì nên học về cái chuyên ngành là hotel management, và cái bằng phải nên phải là bằng bachelor của hospitality hotel management để lấy được, hoặc là để đạt được PA, mục đích các loại visa cho PA á, cho ngành hospitality á. Có nhiều thứ mình cần phải chú ý lắm, ví dụ như là mình phải xem lại bản thân xem là mình đã có kinh nghiệm và bằng cấp ở Việt Nam hoặc là ở Úc, để biết được trước tiên là đã tự đánh giá bản thân xem là bạn đã lấy bạn có thỏa mãn được điều kiện của cái skill assessment hay không. Bởi vì khi mà nếu khi mà bạn lấy được cái skill assessment rồi thì lúc mình có thể có nhiều hướng, giống như là đi theo dạng visa dạng như là chủ bảo lãnh, hoặc là những cái dạng visa về skill migration visa như là visa 491 hoặc là 190 ở các bang khác nhau. Khi mà các bạn qua Úc á, để học về cái ngành host này thì mình nên cần có một cái định hướng về ngành nghề, dạng như là mình nên học về mảng cúp sếp hay là về mảng hotel management hoặc là restaurant manager, thì mình phải có một cái định hướng trước đầu tiên, ngay từ ban đầu, để mình tiết kiệm được cái thời gian sau này, và mình sẽ có cái lợi thế khi mà mình học ở những cái khu vực mà nó đang cần cái ngành này. Có một cái ví dụ đơn giản thôi là vào tháng 7 2021 á, là ở Canberra á, là mới năm nay thôi, là cái bang này á, đang lấy rất rất là nhiều cái ngành nghề vô trong cái danh sách của bang ACT, thành phố Canberra, trên cái hệ thống tính điểm của là hệ thống Canberra Matrix System á, thì họ có ưu tiên cho những bạn nào đã học ở cái bang đó, thì số năm bạn học ở đó càng lâu thì họ sẽ cộng càng nhiều điểm cho bạn để bạn được quyền apply xin cái nomination cho cái visa 491. Thì ví dụ như là vậy, mình tìm hiểu trước là bang nào cần ngành nào, thì sau đó mình sẽ định hướng là học ở cái bang đó, thì nó sẽ rất là dễ cho bạn để lấy được cái visa mình mong muốn trong tương lai.
Trong cái thời gian vừa qua, ngành hospitality không phải ở Úc mà ngay cả tất cả mọi nơi trên thế giới là một trong những cái ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Và cũng như Phước Nguyễn nói là hiện giờ thì các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc cũng đang thiếu hụt trầm trọng nhân công trong lĩnh vực này. Kim Anh không biết liệu đây có phải là cái cơ hội định cư cho những bạn mà chọn học cái ngành hospitality vậy không Phước Nguyễn?
Theo ý kiến của em thì em nghĩ là trong vòng 3 năm tới thì cái ngành hospitality này nó chắc chắn là nó sẽ nằm trong cái list ưu tiên của hầu hết các bang. Bởi vì chị Kim Anh có bởi vì ví dụ đi, ở New South Wales, ở bang New South Wales, thì chị Kim Anh có thể thấy tất cả các ngành hospitality nó nằm trong cái danh sách của visa 190, và những cái khu vực nhỏ, những cái thành phố nhỏ dạng như là Newcastle, Wollongong, Blue Mountain, hoặc là những khu vực ở bờ biển Jervis Bay á, họ đang rất là cần những cái ngành về cúp sếp hoặc là restaurant manager.
À, vậy thì trước khi mà mình bước qua cái phần thứ hai là nói về những thay đổi đối với visa 485 thì Phước Nguyễn có thể cho biết là để đạt được BA để xin được cái định cư Úc cho ngành hospitality thì mình cần phải chú ý những cái điểm gì và cần phải chuẩn bị gì ngay từ lúc đầu nếu mình đã có cái kế hoạch là mình sẽ xin định cư Úc.
Nếu mà cho một bạn mà bạn chưa bao giờ học ở Úc bao giờ thì Phước nghĩ là bạn nên chọn một số mấy cái bang nó đang cần cái ngành này, dạng như là Canberra, Tasmania, Adelaide, hoặc là Darwin. Những thành phố này đang rất là cần cái ngành cúp sếp. Melbourne hoặc là Sydney, New South Wales họ cũng đang cần, nhưng mà hai cái thành phố này quá lớn và cái lượng người học những cái ngành này rất là đông, nên sẽ rất là cạnh tranh nếu mà bạn ở hai thành phố này. Nếu mà bạn bắt đầu học từ đầu và học ở những cái bang khác, thì nó sẽ có cái cơ hội định cư cho bạn rất là cao sau này. Tuy nhiên, đối với những bạn đã học xong cái bằng cấp và đã có cái skill assessment sẵn sàng hết rồi và cảm thấy hai cái thành phố lớn dạng như Melbourne và Sydney cái tỷ lệ cạnh tranh cao quá, thì hiện tại có Canberra, chính sách định cư nó đang khá là dễ. Theo kinh nghiệm của Phước thì bạn chỉ cần làm việc trong ngành tầm cỡ 3 tháng thôi thì bạn có thể xin xếp hàng trên cái hệ thống nó là gọi là Canberra Matrix để mình xin đề cử của bang cho cái visa 491 hoặc là 190 rồi.
Bây giờ mình chuyển sang phần thứ hai của chương trình hôm nay, đó là cập nhật những cái thay đổi liên quan đến visa 485. Thì trong số những cái thay đổi này thì Kim Anh được biết là các bạn học nghề bây giờ cũng có thể xin được visa 485 2 năm, đúng vậy không Phước Nguyễn?
Đúng rồi chị Kim Anh, nhưng mà các bạn học nghề thì tùy vào cái chương trình học nha. Hiện tại á, cái visa 485 á, nó sẽ có 5 thay đổi chính. Chắc Phước sẽ nói từng cái thay đổi cho các bạn rõ. Cái thay đổi đầu tiên thì độ dài cái visa dành cho các bạn á, học cái khóa học Master by Coursework á, sẽ được tăng lên thành 3 năm. Trước đây là 2 năm nhưng mà sau này sẽ được tăng lên thành 3 năm. Cái thay đổi thứ hai là độ dài cho các bạn học VET course dạng như là certificate hoặc là diploma được nâng lên từ 18 tháng thành 24 tháng, cái này chỉ là tạm thời thôi. Và cái thay đổi mà chị Kim Anh vừa mới nói là cái thay đổi thứ ba là học xong khóa cao đẳng bất kỳ dài 92 tuần sẽ nộp được cái visa 485, độ dài sẽ là 2 năm và cái yêu cầu của nó là sẽ không cần làm cái skill assessment cho bất kỳ ngành nghề nào cả. Nhưng mà cái này á, họ đang dự định là chỉ dành cho năm tài chính là 2022 và 2023. Có nghĩa là vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Cái thay đổi thứ tư á, họ dành cho những bạn nào đang giữ cái visa 485 đã hết hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 hoặc sau đó nhưng không thể qua Úc vì một lý do nào đó, vì lý do là đóng cửa biên giới, thì những cái bạn đó là có thể được quyền apply một cái loại visa 485 mới, đó gọi là replacement visa. Còn cái thay đổi cuối cùng là việc học online cho các bạn đang ở ngoài Úc thì vẫn được xem là một phần là việc học ở Úc cho cái visa 485. Cái thay đổi này nó hơi khó hiểu là bởi vì cái visa 485 á, nó sẽ yêu cầu là bạn nó phải học 2 năm ở Úc, thì những bạn nào mà học online ở ngoài Úc trước đây á không được tính là học 2 năm ở Úc. Nhưng mà bây giờ là các bạn học ở ngoài Úc rồi, cái điều kiện này nó vẫn cho các bạn được xem là như là việc học ở Úc, thì các bạn vẫn thỏa mãn được cái điều kiện của cái visa 485 để apply cái visa 485 này onshore hoặc là offshore ở trên Úc hoặc là ở ngoài Úc.
Vậy thì những cái thay đổi này nó mang đến những cái lợi ích gì cho các bạn du học sinh vậy Phước Nguyễn? Nó có lợi ích gì đối với cái con đường xin định cư của các bạn?
Em nghĩ là nó có rất rất là nhiều lợi ích cho cái việc xin định cư, bởi vì thường các bạn học về hospitality hoặc là những cái ngành nghề khác á, họ sẽ yêu cầu cái kinh nghiệm là 1 đến 2 năm hoặc là thậm chí là 3 năm thì mới làm được cái skill assessment. Tuy nhiên, nếu mà theo cái chính sách của visa 485 cũ á, thì cái visa 485 á, nó cũng không có quá nhiều thời gian, họ chỉ cho tầm cỡ 1,5 năm đến 2 năm. Những cái bạn học master trước đây cũng chỉ được 2 năm, master by coursework á, thì cũng chỉ được 2 năm thôi. Thì không phải là bạn nào học ra trường xong là cũng tìm được ngay lập tức một cái công việc làm trong ngành nghề liên quan, có thể là mất tầm 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm họ mới tìm được. Thì khi mà họ tìm được rồi á, thì có thể là họ không đủ cái thời gian để họ đi làm cho cái việc làm skill assessment. Chính vì vậy cái thay đổi này nó giúp cho các bạn có thêm thời gian để chuẩn bị cái skill assessment và chuẩn bị cho cái việc xin cái đề cử của bang cho các loại visa như là 491, 90 hoặc là 494. Và có lợi thêm cho những bạn nào mà làm về những loại visa về sponsor, chủ bảo lãnh như là visa 482, TSS hoặc là visa 186 là ENS.
Vậy thì những cái thay đổi này nó có ảnh hưởng gì đến cái con đường xin định cư riêng đối với ngành hospitality không vậy Phước Nguyễn?
Em thấy cái này nó có thay đổi rất là tốt cho các bạn luôn á. Ví dụ đi, các bạn học xong cái ngành sếp cúp ra thì các bạn chỉ xin được cái visa 485 có 1,5 năm thôi. Nhưng mà hiện tại chủ bảo lãnh á, cái visa của chủ bảo lãnh á, thì yêu cầu là phải có 2 năm kinh nghiệm đi làm full time. nếu mà với chị với cái thời gian 1 năm rưỡi thì họ không có đủ cái thời gian để họ gom cái điểm cái thời gian làm việc ở Úc để thỏa mãn được cái điều kiện cho visa trường cao đẳng. Cho cái độ dài visa thì dài thêm 6 tháng nữa là 2 năm, thì sau khi học xong ra làm có được 2 năm kinh nghiệm đi làm full time thì họ thỏa mãn được cái điều kiện visa trường bảo lãnh rồi, thì họ có thể làm luôn, nộp luôn cái hồ sơ visa trường bảo lãnh vào. Tuy nhiên đối với cái chính sách cũ á thì họ sẽ bị thiếu 6 tháng, thì họ bắt buộc phải nhảy sang tìm một cái loại visa khác ở lại làm cho chủ thêm 6 tháng nữa thì họ mới thỏa mãn cái điều kiện. Nó giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian rồi tiết kiệm thêm chi phí đóng thêm những cái loại visa khác cho một di trú nữa.
Cảm ơn Phước Nguyễn đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.